Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Những giấc mơ vô cùng quan trọng. Bạn sẽ không thể làm bất cứ việc gì nếu không thể hình dung ra nó. George Lucas. Một ngày đẹp trời tháng 10 năm 1965, công ty Walt Disney Productions đã mua trọn một vùng đất rộng lớn còn hoang sơ với diện tích gấp đôi Manhattan, nằm cách Orlando, Florida 16 dặm về phía tây nam. Trong khi giới quan sát chê nơi này chỉ là một vùng đầm lầy với những rừng cây bách rậm rạp khó có cơ may phát triển, thì Disney lại tìm ra một tương lai thịnh vượng, một vương quốc lý tưởng cho những kỳ nghỉ tuyệt vời mang tên Walt Disney World. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm khởi đầu. Disney còn ấp ủ một ước mơ vượt qua tầm dốc của hết thảy những thành công mà ông đã đạt được trước đó. Không phải là rất tuyệt sao nếu chúng ta xây dựng ở đây một thành phố, một xã hội kiểu mẫu cho tương lai, nơi mà con người có thể sống mà không phải lo lắng tới nạn kẹt xe, khói bụi ô nhiễm hay là điều kiện sinh hoạt quá tồi tệ. Walt nói. Nhưng Walt, dự án đó sẽ tốn hàng trăm triệu đô la chứ chẳng chơi đâu. Joe Potter, phó giám đốc của Disney, lên tiếng can ngăn. Đôi mắt nâu của Disney vẫn lấp lánh. Ông nói, Joe, anh không thể tập trung vào vấn đề cốt lõi và bỏ qua những chuyện không cần thiết hay sao? Đó là lời phê mà Disney thường dùng. Suốt đời, Walter Elias Disney luôn ấp ủ những ước mơ. Không những vậy, ông còn là một người lao động hết mình. Vương quốc đầu tiên. Năm Walt 4 tuổi, ba của cậu, ông Elias Disney, đã đưa ra một quyết định đặc biệt quan trọng mang tính định hướng cho tương lai của Walt sau này. Elias Disney là một thợ mộc nghiêm nghị và là một người sùng đạo. Ngày Sabbath luôn được ông tuân thủ nghiêm ngặt. Đó chính là ngày nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa theo đạo Cơ Đốc là Chủ nhật hàng tuần. Khi ba quán rượu gần nhà lần lượt mọc lên, ông hết sức giận dữ. Ông nói với Flora, vợ của mình rằng, thành phố này không phải là nơi thích hợp để nuôi dạy trẻ con. Và thế là chẳng bao lâu sau, họ đã mua một nông trang rồi chuyển tới Grand, thành phố Kansas, hàng trăm dặm về phía bắc. Ngoài Disney và cha mẹ, gia đình Disney còn có 4 thành viên khác. Đó là Herbert, 17 tuổi, Raymond, 15 tuổi, Roy, 12 tuổi và Ruth, 2 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác đáng kể đó đồng nghĩa với việc Walt không có ai cùng chơi trong nông trang. Vì vậy, ông thường vui đùa với các con vật nuôi trong trang trại. Ông tự sáng tạo ra các trò chơi và luật chơi, đồng thời tổ chức các trò chơi đó. Như thể những con vật này hiểu và cũng muốn chơi đùa với ông. Skinny, tên một con heo con, đã kêu ré lên trong trò chơi bịt mắt trốn tìm. Pete, con chó săn nhỏ của gia đình, đã chứng minh nó là một đấu sĩ có tài trong trò chơi kéo co. Còn Charlie, một con ngựa kéo xe và đua, đã tự sáng tạo trò chơi cho riêng mình. Nó phóng như bay vào vườn cây ăn quả mỗi khi Walt trèo lên lưng. Những con vật này vừa là đồ chơi, vừa là những người bạn của Walt Disney. Còn nông trang chính là vương quốc thần kỳ đầu tiên của ông. Giống như bao nông dân khác, Elias cũng tận dụng các thùng phi trước đó từng chứa hắc ính để trữ nước mưa. Một ngày kia, Walt nhận thấy một chiếc thùng đó chưa kịp đổ nước vào đang chảy hắc ính ra dưới sức nóng gay gắt của mặt trời. Cách đó không xa, trong chuồng heo, con heo nái mà Walt thường cởi lao thẳng vào đàn heo thiến đang khịch khịch mũi một cách thỏa mãn. Thấy nó đúng là đối tượng hoàn hảo cho một bức chân dung, Disney vội chộp lấy một cây chổi lông nhúng vào chỗ hắc ính, bắt đầu một ý tưởng, và bức tường bên nhà đã nhanh chóng trở thành tác phẩm hội họa của ông. Kết quả của những giây phút sáng tạo đó là Walt bị cha phạt nhốt vô chuồng ngựa. Cậu bé nhận ra rằng gia đình không tôn trọng năng khiếu của cậu. Nhưng thật may là một người họ hàng, dì Margaret, đã nhận ra tài năng của Walt qua bức vẽ. Bà đã mua cho Walt một xấp giấy và một hộp bút chì màu. Cậu bé nhanh chóng lấp đầy tập giấy bằng những bức họa sinh động về mọi thứ mà cậu nhìn thấy quanh nhà kho. Mình sẽ trở thành họa sĩ. Walt vẽ bất cứ lúc nào có thể. Lề các cuốn sách giáo khoa của cậu luôn đầy những hình ảnh sóc dê, lợn, những người bạn quen thuộc ở nông trang Grand. Điều đặc biệt là dưới bàn tay cậu bé, chúng không đơn thuần là những nét vẽ trên tờ giấy vô tri vô giác, mà từng hình ảnh đều toát lên một vẻ sống động kỳ lạ. Có lần cô giáo đã giao cả lớp bài tập vẽ một bức tranh tĩnh vật, một bình hoa xuân. Kết quả là cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy những bông hoa của Wand. Chúng sống động thật sự. Hoa tulip kiều diễm, xen lẫn những cánh hoa thủy tiên mềm mại, khoe sắc rực rỡ. Năm 1917, Elias lại chuyển nhà thêm một lần nữa. Lần này ông quyết định trở về Chicago. Tại đây, Wand theo học trường phổ thông McKinley. Tuy nhiên, chỉ có một điều quan trọng duy nhất đối với ông lúc bấy giờ, được vẽ. Ngoài ra, mỗi tuần, ông còn có thêm 3 buổi học dưới sự hướng dẫn của một họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa tại trường mỹ thuật Chicago. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Wand đi làm nghề lái xe cứu thương cho Hội Chữ Thập Đỏ ở Pháp trong gần một năm trời. Khi trở lại, ông đem theo $600 tiền tiết kiệm được và một quyết tâm mới. Mình sẽ trở thành họa sĩ. Ông đã xin vào làm tại một công ty quảng cáo nhỏ. Với công việc này, ông được trả $50 một tháng. Và cũng ở đây, ông đã gặp gỡ người họa sĩ trẻ tên là Up I Works. Họ đã nhanh chóng trở thành bạn thân. Và sau một thời gian ngắn, cả hai đã tự đứng ra làm quảng cáo. Tháng đầu tiên, họ kiếm được $135. Nhưng tháng tiếp theo, thì họ gần như chả kiếm nổi đồng nào. Sau đó, họ tới làm việc tại Kansas City Slide. Công ty này chuyên sản xuất và trình chiếu các mẫu quảng cáo dài 1 phút tại các rạp chiếu bóng địa phương. Đó là bước đi đầu tiên của Wand vào thế giới phim hoạt hình, một lĩnh vực còn khá là mới mẻ thời bấy giờ. Ở đây, Wand miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm. Dần dần ông đã tìm ra một phương pháp, tuy có vừa tốn tiền lại tốn thời gian, nhưng lại rất gần với sự mô phỏng của các chuyển động mà ông đang tìm kiếm. Để vẽ một bé trai đang đá bóng, ông phải vẽ 20 bức hình riêng biệt, gồm những chuỗi hành động tiếp diễn liên tục. Thời gian này, ông quyết định mở một xưởng phim lấy tên là Leftograms. Nhờ sự giúp đỡ của Up, Wand đã hoàn thành một loạt những phim ngắn trình chiếu tại các rạp hát địa phương. Đó là những thước phim trời kéo dài 1 phút để quảng cáo cho các sản phẩm địa phương. Quản lý rạp hát đã thực sự ấn tượng. Nhưng mà có phải chúng tốn kém lắm không? Ông ta thắc mắc, tôi có thể làm chúng với giá 30 xu một tập không? Wand thuyết phục và người quản lý này đã đồng ý thuê ông làm tất cả. Tuy nhiên, trên đường tới công ty cũ để gửi đơn xin thôi việc, Wand chợt sững lại khi nhận ra rằng 30 xu một tập chỉ là chi phí sản xuất mà thôi. Ông đã quên không cộng vào đó tiền công của mình. Nhưng mà nó lại cho ta một cơ hội để thử nghiệm. Ông tự nhủ và đã hân hoan khoe với Up. Và đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất trước bất cứ một thương vụ mới nào trong cuộc đời của Disney. Nhưng không lâu sau đó, Leftograms bị phá sản. Disney bị đuổi ra khỏi nhà và phải ngủ trên ghế trong văn phòng. Nhiều tháng trước đó, văn phòng của Disney thường xuyên bị một bầy chuột lớn ghé thăm do chúng đánh hơi được những mẫu thức ăn thừa từ bữa trưa còn sót lại trong chõ rác. Các cục tẩy và những chiếc bút chì trở thành nạn nhân trực tiếp dưới những bộ răng sắt của bầy chuột. Thấy thế, một số họa sĩ trong xưởng phim đã đề nghị đặt bẫy. Nhưng Wand không tán thành. Thêm vào đó, ông chế ra một cái bẫy vô hại, rồi bắt 10 con chuột và làm cho chúng một cái lồng bằng kim loại. Trong số đó, có một con chuột đã thật sự trở thành bạn của Wand. Vào ban đêm, lúc Wand làm việc một mình, con Mortimer, cái tên mà do Wand đặt cho nó, được phép nô đùa tự do trên mép giá vẽ. Nó lại thường táo bạo, có hàm ria vào đó. Để tiếp tục niềm đam mê, Wand quyết định chuyển tới một vùng đất khác, một nơi mà bằng sự quyết tâm, con người có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Đó là Hollywood. Số tiền còn lại chỉ đủ giúp ông mua một cái vé tàu. Sau đó thì ông bắt đầu thu xếp đồ đạc. Đêm trước khi rời đi, ông quyết định giải phóng cho gia đình chuột. Ông cẩn thận cầm chiếc lồng tới một bãi đất hoang. Được tháo củi sổ lồng, 9 con chuột chạy ào ra vùng đồng cỏ mênh mông. Nhưng con thứ 10 vẫn đứng im đó. Đó chính là con Mortimer. nó đã nhìn Walt bằng đôi mắt long lanh. Người cầu toàn. Trước khi rời thành phố Kansas, Disney đang làm dở dang loạt phim Alice ở xứ sở thần tiên. Nhân vật chính trong bộ phim là một cô bé. Ý tưởng của ông là xây dựng bộ phim về một cô bé trong không gian toàn màu trắng. Bao quanh cô có rất nhiều con vật hoạt hình và chuyển động của chúng nhịp nhàng với chuyển động của cô bé. Ông đã gửi bộ phim này tới công ty Winkler, một nhà phân phối phim hoạt hình ở New York. Một vài tuần sau, trong lúc đang thất nghiệp ở Hollywood, ông nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Winkler cần 12 tập phim. Những thành công ban đầu từ loạt phim về Alice hóa ra không mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Disney yêu cầu vẽ lại và quay lại hết cảnh này tới cảnh khác. Do đó lợi nhuận của ông cứ thế mà hao hụt dần. Mọi người thường nói rằng Walt đã sản xuất 57 tập phim về Alice, nhưng thực chất tập phim thứ 16 là tập phim cuối cùng thu được lợi nhuận. Trong khi các nhân viên lành nghề của ông có thể yêu cầu một khoản tiền lương $120 một tuần, thì bản thân Walt chỉ còn lại tối đa $50 mà thôi. Và vào thời điểm khó khăn, số tiền đó hạ xuống chỉ còn $15. Tuy nhiên, trong số những nhân viên đó, có một người đã chấp nhận khoản tiền lương ít hơn, đó là Lillian Bounce, một phụ nữ da màu nhỏ bé xinh đẹp. Roy, anh trai của Walt, nhận ra rằng Lily đã 2 tuần liền không nhận lương. Cũng chính ông đã phát hiện thấy sự quan tâm đặc biệt mà Walt dành cho Lily khi đưa cô về nhà. Đắm mình trong thế giới tưởng tượng đầy sáng tạo, Walt chưa từng bị hút hồn trước bất cứ người phụ nữ nào, nhưng cô gái này lại là một ngoại lệ. Một buổi tối, ông đột nhiên vươn người qua bàn và trao cho cô một nụ hôn bất ngờ. Sau đó không lâu, ông đã chính thức ngỏ lời cầu hôn với cô. Đến đầu năm 1928, khi ý tưởng cho bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên đã cạn kiệt, Walt lại cùng cộng sự bắt tay vào một loạt phim hoạt hình mới mang tên là Oswald, chú thỏ may mắn. Mặc dù chú thỏ Oswald giành được rất nhiều thiện cảm của công chúng, nhưng chính sự cầu toàn của Walt đã đẩy hãng phim của ông tới bờ vực phá sản. Ông yêu cầu thêm ngân sách để mở rộng loạt phim về Oswald, nhưng đề nghị đó đã bị từ chối. Công ty Winkler buộc ông đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc là chấp nhận vốn ngân sách làm phim hạn hẹp, hoặc là chấm dứt quan hệ hợp tác. Walt rất tức giận. Ông muốn trực tiếp nói chuyện với công ty Winkler. Vì vậy, ông quyết định cùng Lily tới New York. Tuy nhiên, không như mong đợi của Walt, cuộc gặp gỡ giữa hai bên đã kết thúc bằng việc chấm dứt quan hệ hợp tác. Tức giận, Walt lao về khách sạn nơi Lily đang chờ và thông báo với cô bằng một giọng đầy bức bối: anh đã mất việc rồi, nhưng anh vui lắm. Chừng nào còn sống, anh sẽ không bao giờ làm việc cho người khác nữa. Rồi với sự lạc quan vốn có, Walt đánh điện cho Roy: mọi thứ đều ổn. Walt quả quyết rằng ông sẽ tìm ra một nhân vật khác để thay thế cho Oswald. Chúng ta đã có nó. Vào ngày 16 tháng 3 năm 1928, Walt và Lily lên tàu trở về Hollywood. Ngay khi vừa tới nơi, Walt đặt bút và vẽ điên cuồng. Ông giật phăng hết tờ giấy này tới tờ giấy khác, dò nát chúng, rồi lại bắt đầu với một tờ mới. Đôi lúc mắt ông nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Ông đang nhớ về một chú chuột. Chú chuột có cái tên là Mortimer. Lại một đêm không ngủ. Và rồi sau đêm ấy, vì sao hy vọng của Walt đã xuất hiện. Một chú chuột tinh quái và dũng cảm, với cái quần màu đỏ có hàng cúp bằng ngọc trai. Không những vậy, chú chuột này còn hay gãi đầu giống như Charles Lindbergh. Nó bị mê hoặc bởi thành công của một phi công vĩ đại, nên đã ôm mộng chế tạo một chiếc máy bay riêng cho mình. Đúng rồi, bộ phim sẽ có tên là Chiếc Máy Bay Điên Rồ, và chính chú chuột Mortimer sẽ thủ vai chính. Rồi như không thể nào kìm nén được, ông liến thoắng kể cho Lily toàn bộ chi tiết của bộ phim đang thai nghén trong đầu ông. Nhưng vừa nghe xong, Lily đã do dự. Mortimer là một cái tên khủng khiếp, chỉ dành cho chuột thôi anh à. Wand suy nghĩ. À, nếu không thì cái tên là Mickey, em nghĩ sao? Chuột Mickey, nghe cũng thân thiện đó chứ. Và thế là chú chuột Mickey trong tưởng tượng đã dần được thực hiện hóa bằng những nét vẽ sống động. Nó có cái đầu hình tròn, rất dễ vẽ, và sau bao lần trăn trở chỉnh sửa, cuối cùng Wand quyết định cho nó có một đôi tay cũng hình tròn. Thân người của nó hình quả lê với cái đuôi thon dài, còn đôi chân nhỏ xíu được xỏ ra một đuôi giày quá cỡ. Cũng chỉ vẽ bốn ngón tay đeo găng thì luôn dễ dàng và rẻ tiền hơn năm ngón tay. Nên Mickey đã sống cả cuộc đời mình với đôi bàn tay mỗi bên thiếu đi một ngón. Trong thời gian này, Wand mang những thước phim mẫu tới New York, tranh thủ tìm kiếm cơ hội. Nhưng rồi chào đón ông luôn là thái độ hờ hững. Niềm hy vọng của ông liên tiếp bị từ chối. Đó là một trong những thời điểm thăng trầm trong cuộc đời của Wand. Ông ấy đã đặt cược mọi thứ, nhưng suốt một tháng trời lăn lộn khắp New York, ông ấy đã không thuyết phục được ai quan tâm tới bộ phim này. Ấp kể lại. Tuy nhiên, Wand vẫn ấp ủ hy vọng. Một năm trước, vào tháng 10 năm 1927, các nhà làm phim lần đầu tiên đã đưa hiệu ứng âm thanh vào phim. Kể từ đó, hơn 1.000 rạp hát bắt đầu áp dụng phương pháp này và lượng khán giả đã tăng lên với con số đáng kinh ngạc 95 triệu người một tuần. Chúng ta sẽ tạo ra một chú chuột Mickey biết nói. Disney quyết định. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Phương pháp ghi âm trong phim trước nay chỉ hiệu quả khi nhân vật là con người, trực tiếp nói theo nội dung trong kịch bản. Còn làm sao để lời nói của một nhân vật hoạt hình có thể trùng khớp với âm thanh được ghi âm trong một thời gian dài sau khi những bức vẽ đã hoàn thành? Roy và Wand đã tiến hành một thử nghiệm với thước phim dài hơn 10 mét và chạy chỉ trong 30 giây. Họ tự tạo tiếng động, tiếng chuông reo, tiếng còi, thậm chí cả tiếng giắng và giặt quần áo. Chính Wand đã dùng tay bịt mũi để lồng tiếng cho Mickey với một giọng the thé của đàn ông. Và ông đã đảm nhiệm vai trò này suốt 18 năm trời. Những thử nghiệm này diễn ra trong tiếng cười thích thú của hai anh em. Và ngày nào họ cũng làm đi làm lại cho tới tận khuya. Họ cố gắng để âm thanh càng nhịp nhàng với hành động càng tốt. Và rồi công sức của họ cũng được đáp trả. Wand mừng rỡ reo lên. Được rồi, chúng ta đã thành công rồi. Bước nhảy của sự sáng tạo. Bộ phim Chuột Mickey đã tạo ra một cơn địa chấn trên toàn thế giới. Sự thành công của Chuột Mickey đã khơi dậm cho trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo của Wand. Để rồi từ đó, hãng phim Disney đã cho ra đời một loạt nhân vật mới như chú chó Pluto, chó Goofy, ngựa Horace và bò Clarabelle. Tất cả những con vật này đều được mô phỏng theo những người bạn ở nông trang của Wand. Dịch Donald ra đời sau khi Wand và một số nhân viên của ông nghe thấy giọng nói của Clarence Nash, một chuyên viên lồng tiếng. Ôi, đó sẽ là một con dịch tốt tính nhưng lại dễ nổi nóng khi bị khiêu khích, Wand nói. Và ngay sau đó, Nash được bổ sung vào đội ngũ nhân viên. Hãy tạo ra một con dịch tự vũ và dân giáo. Và vì con vịt không thể nào sống thiếu nước, nên anh hãy nghĩ sau đó về việc khoác cho nó một cái áo hải quân nhỏ và một cái mũ thủy thủ. Wand gợi ý với người sản xuất phim hoạt hình Fred Spencer. Không hề phức tạp và trừu tượng, các bộ phim của Disney luôn hướng tới những giá trị đạo đức tốt đẹp, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Dũng cảm và đức hạnh luôn chiến thắng sự độc ác xấu xa và nỗi sợ hãi. Chăm chỉ luôn đánh bại lười biếng, thiếu quyết tâm chỉ đem lại thất bại. Theo cách nói riêng của Wand, những bộ phim này đã khơi dậy Mickey trong chúng ta. Vì nội dung của chúng rất gần gũi với thực tế cuộc sống, còn các nhân vật trong phim lại thường mang những nét tính cách tiêu biểu của con người, như chúng cười trước những điều ngớ ngẩn, hát vui trong bồn tắm và mơ mộng những điều tốt đẹp. Khi con của Disney còn nhỏ, ngày thứ bảy luôn là ngày của cha. Wand thường dành cả buổi chiều để đưa các con ghé thăm khu vui chơi ở gần nhà. Sau này, Wand nhớ lại. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. tụi nhỏ cưỡi vòng qua ngựa gỗ, còn tôi thì ngồi trên một băng ghế và ăn đậu phộng. Mỗi khi ngồi đó một mình, trong đầu tôi lại trỗi dậy ý tưởng về một công viên gia đình, nơi mà bà mẹ và con cái có thể vui đùa với nhau. Rồi ông mường tượng ra công viên của riêng ông, ở đó đầy ắp những câu chuyện và nhân vật hoạt hình. Đó chính là Disneyland. Theo dự kiến của ông, công viên đó có một lối vào, từ đó mở ra bốn khu riêng biệt: Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland, những thế giới mơ ước của trẻ nhỏ. Trong những thế giới này, chỉ có hai mùa là mùa xuân và mùa hè. Để bước vào thế giới, nơi đặt chân đầu tiên của du khách sẽ là vùng đất Main Street, USA. Từ đó du khách sẽ thấy lâu đài của nàng công chúa đang ngủ ở trước mặt. Bao quanh khu công viên là một đoàn tàu sắt thật dài, động cơ của nó phát ra âm thanh ma quái. Người đầu tiên chào đón du khách bước vào thế giới của các nhân vật hoạt hình sẽ là chú chuột Mickey. Mở đầu cho kế hoạch của mình, ông mua một khu vườn trồng cam rộng gần 100 hecta cách Los Angeles 25 dặm về phía nam. Một phóng viên đã hỏi Walt khi nào thì dự án hoàn thành, và câu trả lời của ông thật đơn giản: không bao giờ, trừ khi thế giới này cạn kiệt trí tưởng tượng. Thành phố Disney. Nhiều năm liền, Lily đã không ít lần nài nỉ Walt nghỉ hưu để được thông dâm tận hưởng cuộc sống. Và thực tế, tình hình tài chính cũng cho phép ông được sống an nhàn. Nhưng Walt luôn phản đối lời đề nghị của Lily. Anh sẽ chết mất nếu anh không ra ngoài khám phá và chinh phục những thế giới mới. Ông nhờ các nhân viên của mình tiến hành mua một khu đất rộng 11.000 hecta gần Orlando, Florida. Và một buổi sáng, ông tới văn phòng với dự án xây dựng một thành phố mới đã được phác thảo. Ông gọi nó là Epcot, từ viết tắt của Experimental Prototype Community of Tomorrow, xã hội kiểu mẫu cho tương lai. Tuy nhiên, tới mùa thu năm 1966, khi tất cả các kế hoạch này vẫn còn nằm trên giấy, thì Walt buộc phải tiến hành chụp X-quang do một cơn đau đột ngột. Các bác sĩ phát hiện Disney bị một khối u ác tính. Vào ngày 7 tháng 11, họ quyết định cắt bỏ phổi bên trái của ông. Nhưng chỉ 2 tuần sau, ông đã trở lại làm việc như cũ vì cảm giác buồn chán khi không làm việc khiến ông không thể nào chịu nổi. Bệnh tình của Walt ngày càng trầm trọng. Sau đó mọi hy vọng đều vụt tắt. Ngày 30 tháng 11, ông được chuyển tới bệnh viện do không thể nào gượng dậy khỏi giường. 9 giờ 15 phút sáng, ngày 15 tháng 12, tim ông mãi mãi ngừng đập. 5 giờ chiều hôm đó, một khoảnh khắc mà những ai từng chứng kiến sẽ không thể nào quên được. Tại Disneyland, ban nhạc của Disneyland đã diễu hành vào quảng trường gần City Hall. Kèn trống vang lên, lá cờ nước Mỹ được trang nghiêm kéo xuống. Hai dòng lệ trưng trưng trên gương mặt của nhạc trưởng 73 tuổi, Colonel Fessy Walker. Ông giơ cao cây gậy chỉ huy và rồi vang vọng khắp khuôn viên Disneyland trong buổi tối mùa đông ngày hôm đó, chính là giai điệu của bộ phim hoạt hình Pinocchio, tượng trưng cho cuộc đời của Walt Disney. Khi bạn ước mơ được vươn tới một vì sao, bất kể bạn là ai, những khát khao ấp ủ trong tim bạn sẽ trở thành sự thật. Richard Collier.